Chương 16. Nỗi niềm tương tư. Đoàn thuyền của Antonius tiến thẳng hướng Athens. Trời Sa La Mã phồn vinh náo nhiệt. Trong lòng chàng lúc này cảm thấy rất phấn chấn. Đàn hải âu bay theo những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Antonius đưa mắt nhìn ra xa, thấy lòng trào dâng niềm vui sướng. Kế hoạch trong tương lai đang thôi thúc chàng, khiến chàng nhanh chóng quên đi nỗi dằn vặt về người vợ hiền thục và gia đình đầm ấm trước đây. Nỗi dằn vặt đó từng khiến chàng mất ăn mất ngủ. Hiện tại, chàng cảm thấy rất thoải mái, có thể dốc hết tâm sức và tinh thần cho những trận chiến sắp tới. Khi đến Athens, Antonius được chào đón như một người anh hùng thực thụ. Người dân ở đây đứng xung quanh reo hò tên chàng. Đến bất cứ nơi đâu, chàng cũng được chào đón rất nồng nhiệt. Sự nồng nhiệt đó đã vượt quá giới hạn cho phép, gây ra tình trạng lộn xộn ở Athens. Người dân đã gắn ghép nữ thần Athens với chàng. Họ cho rằng chỉ có nữ thần chiến tranh này mới xứng đáng với chàng. Antonius thấy nực cười nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Người Athens đã đứng ra tổ chức hôn lễ cho chàng và nữ thần Athena bằng tiền trong đền thờ thần Athena. Họ sử dụng rất nhiều tiền. Ngay cả một người xa xỉ như chàng cũng phải thốt lên: ta chưa từng thấy cuộc hôn nhân nào tiêu tốn nhiều tiền đến như vậy. Ít lâu sau, người Athens lại được đón phu nhân của Antonius là Octavia. Nàng được coi là hiện thân của nữ thần Athens. Điều đó đã khiến nàng không cảm thấy tức giận trước hôn lễ của Antonius và nữ thần Athena. Nàng cho rằng hôn lễ này hoàn toàn khác với hôn lễ truyền thống giữa nàng và Antonius. Do đó, Octavia vẫn luôn mỉm cười trong khi tổ chức hôn lễ này. Nàng cảm thấy mình được tôn vinh như một nữ thần giáng trần. Trong buổi lễ, nàng cùng sánh bước bên Antonius, cùng xem biểu diễn nghệ thuật. Cả thành phố Athens chìm đắm trong không khí lễ hội. Antonius mặc chiếc áo choàng cao quý, đi đôi giày mạ vàng, đúng dáng dấp của một quân vương. Sau lễ hội tưng bừng, quân lính của Antonius như lấy lại được tinh thần sau chặng đường mệt mỏi lênh đênh trên biển. Antonius cũng cảm thấy nhiệt huyết trong người đang trào dâng. Chàng thầm nghĩ, đã đến lúc lên đường chiến đấu rồi. Lúc đó, Vantes, tướng quân, đang dẫn một đoàn chờ chàng ở Idasac, phía tây bắc Hy Lạp. Để Octavia ở lại Athens, Antonius dẫn quân đến Idasac. Khi Vantes, tướng quân, đón được chủ soái, cuộc chiến binh chính thức bắt đầu. Quân của Antonius đi đến đâu thẳng đến đó. Tin thắng trận liên tục được chuyển về hậu phương. Chàng dương dương tự đắc, đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn về phương đông và tự nhủ. Chẳng bao lâu nữa, cả thế giới và quốc vương của các nước đều nằm trong tay ta. Thế trận của Antonius rất thuận lợi. Trong khi đó, Octavius gặp rất nhiều khó khăn khi chiến đấu với quân hải tặc Pompeius. Ông ta đã gửi thư cho Antonius xin chi viện, nhưng chàng không quan tâm. Lúc này, chàng còn mãi tiến quân lên phía bắc, đánh chiếm hoàn toàn vùng đất Syria. Octavia rất vui vì tin rằng trận thắng của chồng ở phương đông, nhưng cũng lo lắng cho khó khăn của anh trai ở phía tây. Sau khi biết tin Antonius không chi viện cho Octavius, nàng đã có cảm giác gì sự đối kháng giữa hai người. Xuất phát từ sự quan tâm đối với anh trai và vì tương lai của đất nước, nàng quyết định đi gặp chồng để thuyết phục chàng chi viện cho anh vì đại cục. Alobabus được giao nhiệm vụ bảo vệ cho Octavia, cũng cảm thấy lo lắng trước mâu thuẫn giữa Antonius và Octavius. Được sự hộ tống của Alobabus, cuối cùng Octavia cũng đến được chỗ chồng. Antonius đang vui mừng vì những chiến thắng. Khi gặp lại vợ, chàng rất xúc động. Sau bao ngày xa cách, vợ chồng mới được gặp nhau. Nhân cơ hội đó, Octavia đưa ra lời thỉnh cầu: tướng quân yêu quý của thiếp, tại sao hạm đội của chàng không đến chi viện cho Octavius? Chàng hãy nghĩ xem, cuộc chinh chiến phương đông của chàng cũng có lúc gặp khó khăn cần chi viện. Hơn nữa chàng phải nghĩ đến bản giao ước giữa các vị quan chấp chính nữa chứ. Chàng cử tuyệt chi viện cho Octavius, tức là chàng tự phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Tại sao hai người không bắt tay nhau? Nói đến đây, Octavia không cầm nổi nước mắt. Lúc này, đầu óc Antonius đang say sưa với chiến thắng. Chàng tự cho mình là vô địch và chuẩn bị trở mặt với Octavius, nên không đáp ứng lời thỉnh cầu của ông ta. Tuy nhiên, chàng cảm thấy mềm lòng trước nước mắt của vợ nên quyết định. Ta sẽ chi viện cho Octavius, nhưng nàng phải nhớ rằng trước tiên nàng là vợ của Antonius. Antonius lại một lần nữa chọc tức Octavius, đợi mãi không thấy viện trợ. Octavius biết Antonius không muốn giúp mình, nên quyết định tự lực cánh sinh. Ông lệnh cho Agrippa nhanh chóng đóng một chiếc thuyền chiến cỡ lớn. Octavia đến chỗ anh trai thông báo việc Antonius sẽ đến chi viện, nhưng nàng rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của Octavius rất lạnh nhạt, lời nói của anh đầy vẻ thách thức. Đến chỗ ta làm gì? Đến chi viện cho anh. Em chỉ đến trước thôi, hạm đội của Antonius sẽ đến sau. Octavia trả lời. Vẻ mặt của Octavius vẫn không biểu lộ điều gì. Ông tức giận nói. Ta không cần nữa. Khoảng 3 tháng nữa chiến thuyền của ta cũng sẽ hạ thủy. Octavia cảm thấy mất hết hy vọng, nhưng nàng không lùi bước. Nàng tự nhủ, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Thế rồi, nàng ra sức biện hộ cho chồng. Xin anh đừng trách Antonius, chàng cũng có khó khăn của mình. Khi thấy em nhắc nhở, chàng lập tức phái hạm đội lên đường. Chỉ một vài ngày nữa là tới chỗ anh thôi. Tuy nhiên, dù Octavia giải thích thế nào, Octavius vẫn đầy vẻ tức giận. Cuối cùng, nàng phải dùng những lời nói tuyệt vọng khuyên can anh. Nếu anh và Antonius đánh nhau, dù ai thắng hay thua, em cũng đều là nạn nhân của kẻ thất bại. Em sẽ phải sống những ngày còn lại trong nước mắt tủi hờn. Agrippa và Maecenas đứng bên cạnh rất cảm động. Họ kiên quyết phản đối việc Octavius từ chối sự chi viện của Antonius. Họ đứng về phía Octavia, ra sức khuyên nhủ chủ tướng. Nếu từ chối sự chi viện của Antonius lúc này, rất có thể ông ta sẽ liên minh với quân của Pompeius, khi đó sẽ rất nguy hiểm cho quân của ta. Octavius bị hai người thuyết phục, đành phải chấp nhận sự chi viện của Antonius. Mấy ngày sau, 230 chiến thuyền của Antonius đã đổ vào vùng biển thuộc địa phận quản lý của Octavius. Những chiếc thuyền chiến nối đuôi nhau, tung bọt trắng xóa. Octavius phải thừa nhận đây là những chiến thuyền mạnh nhất và được trang bị hiện đại nhất. Không ai ngờ vào một ngày nào đó, những chiếc thuyền chiến này quay lại tấn công chính chủ nhân của mình. Quyết định thắng lợi ở vùng biển Actium, quyết định tiến trình phát triển của lịch sử thế giới. Antonius nhìn những chiếc thuyền chiến của mình. Chúng là niềm kiêu hãnh của chàng. Chàng hy vọng những chiến thuyền này bắt đầu cuộc tấn công đã được lập kế hoạch chi tiết, khiến chàng trở thành người thống trị thế giới. Nghe tiếng vỗ tay chào đón của những người đứng trên bờ biển, lòng chàng trỗi dậy tham vọng chinh phục thế giới. Cuộc đàm phán giữa hai bên rất lâu. Agrippa và Maecenas cùng với Allobabus và Pinlio giống như những lái buôn mặc cả với nhau từng ly từng tí. Octavia đứng ở giữa vừa ra sức tác hợp cho hai bên, vừa cầu xin thánh thần phù hộ độ trì cho anh trai và chồng mình nhanh chóng ký kết hiệp ước hòa bình mãi mãi. Từng ngày trôi qua, nàng luôn chờ mong tin tức đàm phán từ hai phe. Có lẽ các vị thần linh đã cảm thông trước lời cầu xin của Octavia, nên bản hiệp ước hòa bình cuối cùng đã được ký kết. Cục diện bộ ba liên minh tiếp tục được duy trì, nền hòa bình ở La Mã được giữ vững. thành Alexandra ngày Antonius ra đi. Chiếc thuyền chở Antonius khuất dần giữa biển khơi mênh mông. Trên bức tường thành của sân vận động, Rasen cùng Cleopatra đứng vẫy tay tạm biệt chàng. Cleopatra đứng im bất động, không nói lời nào, mặt đẫm lệ. Rasen thấy vậy không dám khuyên nữ hoàng quay về hoàng cung, bởi nàng biết Cleopatra đang rất đau khổ. Một lúc sau lâu, Rasen mới nói: "Muôn tâu nữ hoàng, người đã đứng ở đây rất lâu rồi, đã đến lúc phải trở về cung điện thôi. Nữ hoàng cần phải được nghỉ ngơi." "Rasen, ta không còn biết gì nữa, vì linh hồn của ta đã đi theo Antonius rồi," Cleopatra trả lời trong tuyệt vọng. "Đây chỉ là cuộc chia tay tạm thời thôi, chẳng phải là Antonius đã hứa với nữ hoàng sẽ quay về trước mùa xuân năm sau rồi đó thôi," Rasen an ủi. "Người có tin Antonius sẽ quay về không? Ta có cảm giác lần này chàng ra đi sẽ không quay trở lại nữa. Ngươi nói đi." Cleopatra rất buồn, hỏi: Rasen không trả lời, bởi nàng cũng có cảm giác Antonius sẽ không quay trở lại Alexandra nữa. Một là chàng sẽ rời khỏi Ai Cập trong một thời gian dài, có rất nhiều công việc cần phải giải quyết và phải mất rất nhiều thời gian. Hai là Antonius là người dễ thay lòng đổi dạ, dù chàng rất yêu Cleopatra, nhưng khi đứng trước một người con gái đẹp, chàng vẫn rất thích. La Mã có nhiều cô gái xinh đẹp, hơn nữa có nhiều cô gái theo đuổi chàng. Hơn nữa thì vợ của Antonius vừa mới qua đời, hiện tại chàng là người độc thân, ai dám chắc thời gian ở La Mã chàng không đem lòng yêu một cô gái khác. Rasen vừa hận Antonius, vừa thương cho nữ hoàng Cleopatra chỉ là tình nhân của chàng. Không hiểu sao lần đầu tiên gặp Antonius, nàng đã có cảm giác nữ hoàng Cleopatra sẽ trở thành người tình của chàng, và chàng chỉ mang lại phiền muộn và đau khổ cho nữ hoàng mà thôi. Điều đó khiến cho nàng rất lo lắng cho mối tình giữa Antonius và Cleopatra. Nàng đã nhiều lần cảnh báo nữ hoàng, nhưng do yêu Antonius thật lòng nên Cleopatra không quá quan tâm đến lời cảnh báo ấy. Cho dù Antonius và Cleopatra yêu nhau hết mình, hiến dâng tất cả cho nhau, nhưng Rasen vẫn có cảm giác mối tình đó sẽ không được bền lâu. Những ngày ở Ai Cập, có rất nhiều sứ giả La Mã đến mời Antonius trở về quê nhà, nhưng chàng vẫn quyết định ở lại Alexandra, khiến Cleopatra cho rằng mình đã hoàn toàn chinh phục được trái tim chàng. Tuy nhiên, Rasen vẫn không yên tâm. Nàng luôn nghĩ Antonius sẽ ra đi, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Do đó, khi Antonius nói với nữ hoàng rằng mình phải quay về La Mã, nàng không cảm thấy bất ngờ, bởi nàng đã sớm dự đoán được điều này. "Rasen đang hỏi ngươi đó," Cleopatra cắt đứt dòng suy nghĩ của Rasen. Người nói đi, Antonius có quay về nữa không? Muôn tâu nữ hoàng, Antonius sẽ quay về, có thể chàng chưa quay về ngay, nhưng chàng nhất định sẽ quay về, bởi chàng rất yêu người, yêu hơn tất cả mọi thứ, hơn nữa vẫn còn giọt máu của chàng với nữ hoàng cơ mà. Người hãy dồn tình yêu của mình cho đứa con trong bụng, như vậy nữ hoàng sẽ hết buồn thôi. Rasen, người nói đến đứa con trong bụng khiến ta rất vui, nhưng ta vẫn sợ. Serarion cũng là giọt máu của ta và Caesar, nhưng cha của nó có quan tâm gì đâu. Ta sợ rằng đứa trẻ trong bụng ta lại không biết được mặt cha. Đến lúc đó ta phải làm thế nào đây? Cleopat nghẹn ngào không nói thành tiếng. Rasen cũng rất đau lòng, nói: Nữ hoàng yêu quý, điều này là không thể. Nữ hoàng không nên quá lo lắng. Nữ hoàng hãy vui lên đi. Người quên mất mình là con gái của thần Amen rồi ư? Thần Amen sẽ phù hộ cho người. Hơn nữa, hoàn cảnh của Antonius khác với Caesar. Người không nên suy nghĩ lung tung. Chỉ cần nhớ câu nói của Antonius: ta sẽ trở về trước mùa xuân sang năm. Thời gian này, Antonius sẽ thường xuyên phái sứ giả đưa tin cho người. Rasen vừa nói, vừa đỡ Cleopat rời khỏi sân vận động trở về cung điện. Từ đó trở đi, Cleopat luôn sống trong nỗi nhớ nhung da diết. Hàng ngày, Rasen đều đưa nàng đi dạo và tận dụng mọi cơ hội làm cho nàng vui, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Mỗi lần đi dạo, Cleopat đều nhớ lại những kỷ niệm xưa cùng Antonius nô đùa. Khi vào rừng hồng, nàng cũng nhớ lại cảnh Antonius lần đầu tiên nhìn thấy hoa hồng, thốt lên như một đứa trẻ ngây thơ. Khi đi qua đài phun nước, nhìn thấy một con hạc đang đứng kêu một mình, giống như đang gọi bạn tình. Cleopat gọi một tên Giano lại hỏi, và được biết trước đây có một đôi hạc, nhưng sáng nay có một con bay đi mất, con còn lại đang gọi bạn tình. Nghe xong, nàng đứng lặng một lúc, rồi mới ra lệnh cho anh ta đem con hạc này thả về với thiên nhiên để chúng có đôi có lứa. Khi đi ngang qua chuồng ngựa, Cleopat nhớ lại cảnh Thi cưỡi ngựa với chàng. Nàng đưa tay xoa vào lưng con ngựa chàng từng cưỡi, dường như vẫn còn cảm thấy hơi ấm của Antonius trên lưng ngựa. Nhiều khi Cleopat muốn ở một mình, nhớ lại tất cả những gì trong khoảng thời gian sống cùng Antonius. Chiếc giường sa hoa lộng lẫy giờ trở nên trống rỗng, cung điện cũng tĩnh lặng lạ kỳ, tất cả đều đem lại cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Nàng đành ra vườn hoa trò chuyện với Rasen. Cleopat thích ngồi bên dòng suối trong vườn hoa. Nước suối được lấy từ sông Nin rất trong xanh. Chỉ khi đó, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi nhớ lại cảnh nàng cùng Antonius ngồi bên dòng suối này. Hôm đó, chàng đã bày tỏ tình cảm với nàng. Lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi đó nàng là người tình của Caesar. Do Caesar quá vĩ đại, ta không dám mạo phạm. Từ khi đưa nàng từ Tarsus về Ai Cập, ta không đoái hoài gì đến chuyện quốc gia đại sự nữa, dành toàn bộ thời gian cho nàng. Mỗi ngày trôi qua, ta chỉ biết có tình yêu, ngoài ra không quan tâm đến thứ gì khác. Mặt trời nhìn mãi cũng thấy mệt, nhưng tình yêu giữa ta và nàng không bao giờ chán. Ngày nào ta cũng nhìn thấy nàng, cả ngày nhìn thấy nàng, nhưng ngày nào cũng có cảm giác là ngày đầu tiên ta gặp nàng, càng muốn được nhìn thấy nàng nhiều hơn. Cleopat cười và hỏi, chàng có thể nói xem chàng yêu thiếp nhiều đến thế nào không? Antonius nói, ta không thể diễn tả nổi tình yêu của ta dành cho nàng nhiều đến nhường nào. Cleopat nói, nhưng thiếp muốn đưa ra một ranh giới, xem ranh giới của tình yêu lớn đến nhường nào. Antonius trả lời, vậy thì thế giới này quá bé nhỏ, nàng phải mở ra một thế giới mới khác, chứa đủ tình yêu của ta dành cho nàng. Cleopat có cảm giác cảnh tượng đó vừa mới diễn ra tối qua. Nàng còn nhớ rất rõ. Nàng nhìn những cánh hoa đang trôi trên dòng suối và hiểu rằng mùa xuân đã trôi qua. Giống như những tháng ngày, nàng sống bên Antonius, cũng một đi không trở lại. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Rasen đều cho Cleopatra uống một bát canh để quên ưu phiền, được chế biến từ thảo dược có tác dụng an thần, có thể giúp nàng ngủ ngon giấc. Hôm nào nàng không muốn uống, Rasen phải ở bên nàng kể cho nghe những câu chuyện vui hoặc chuyện thần thoại cho tới khi nàng chìm vào giấc ngủ. Lâu dần, ngay cả canh an thần cũng không làm Cleopatra chợp mắt được. Nàng buồn bã nói với Rasen: "Rasen, ta muốn uống nước cà độc dược." Nghe xong, Rasen run bắn người, sắc mặt trắng bạch. Nàng biết nước cà độc dược là một loại thuốc độc gây chết người. Rasen giật quỳ xuống dưới chân Cleopatra và hỏi: "Gì cơ, nữ hoàng yêu quý, người vừa nói gì vậy?" "Rasen, Antonius của ta đi rồi, ta muốn ngủ một giấc thật dài, đến khi chàng trở về ta mới tỉnh lại." Mắt Cleopatra lờ đờ nói với Rasen. Rasen nghe xong liền thở dài, nàng hiểu đã đến lúc nữ hoàng của mình không thể chịu nổi nỗi khổ của sự tương tư. Nàng nói: "Muôn tâu nữ hoàng, người đã quá mệt mỏi rồi." "Rasen, lẽ nào ngươi cho rằng ta không nên yêu Antonius sao?" Giọng của Cleopatra có vẻ tức giận. "Nô tỳ không dám, nô tỳ thấy nữ hoàng quá đau khổ nên không cầm nổi lòng mình." Rasen nói rất thận trọng. "Nhưng Rasen, đây có phải là hạnh phúc không? Người chưa từng yêu nên không hiểu được cảm giác này." Cleopatra nhìn Rasen và nói: "Đúng vậy, muôn tâu nữ hoàng, cả đời này nô tỳ không yêu ai, bởi nô tỳ đã dành tất cả tình yêu thương cho nữ hoàng. Người đã tin tưởng nô tỳ sẽ dùng cả sinh mạng mình để báo đáp." Câu trả lời của Rasen khiến Cleopatra cảm động. Nàng cảm thấy mình không nên nói với cô ấy những lời như vậy. Nàng xin lỗi Rasen: "Nữ hoàng Cleopatra cả đời sẽ không quên sự trung thành của ngươi đâu." Một vài lần Cleopatra bị nỗi niềm tương tư dày dò đến mức không thể chịu nổi. Nàng phải gọi quan thái giám Madian đến để nói chuyện giải khuây. "Madian, nữ hoàng có gì dạy bảo thần? Bây giờ ta không thích nghe ngươi hát. Ta vốn không thích thái giám làm bất cứ việc gì. Ngươi đã mất khả năng làm đàn ông rồi, ngươi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Ngươi cũng không giống như ta, để hồn mình bay ra khỏi Ai Cập. Ta hỏi ngươi, ngươi có tình yêu không?" "Nữ hoàng, thần có tình yêu." "Cái gì? Ngươi không hồ đồ đấy chứ? Ngươi đã mất khả năng làm đàn ông rồi cơ mà. Lẽ nào ngươi dám lừa ta, ta sẽ trừng phạt nhà ngươi." "Muôn tâu nữ hoàng, thần không hồ đồ chút nào, mọi người ai cũng chẳng phải có tình yêu, người như thần cũng có tình yêu. Suy nghĩ khác với hành động, có những việc thần không thể làm được, nhưng không thể không nghĩ đến. Dù thần đã mất khả năng ấy, không quan hệ chăn gối được, nhưng thần luôn nghĩ đến chuyện chăn gối. Chuyện chăn gối nam nữ cũng giống như chuyện ăn uống của con người, là nhu cầu tự nhiên, không chỉ người trần tục. Ngay cả thần thánh cũng có đôi lứa đó sao?" Cleopatra lại trầm ngâm suy nghĩ. Madian nói rất đúng, khiến nàng bất ngờ. Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ một viên thái giám cũng thèm khát đến chuyện quan hệ chăn gối. Nỗi khát khao được quan hệ xác thịt với Antonius lại bùng cháy trong nàng. Cuối cùng, lời khuyên của Rasen cũng có tác dụng. Nữ hoàng không nên quá đau buồn như vậy. Antonius rồi cũng sẽ quay về. Tuy nhiên Antonius rất quý vẻ đẹp của nàng. Nàng cứ đau buồn như vậy, nhan sắc sẽ chóng phai tàn. Khi quay về, chàng sẽ không yêu nàng nữa. Hơn nữa, chàng vốn rất thích nàng giải quyết mọi việc đâu vào đấy. Bởi về mặt giải quyết việc triều chính, Antonius giống như một đứa trẻ. Do đó, nàng phải lấy lại tinh thần, sắp xếp lại mọi thứ. Đến khi chàng quay về, nàng có thể ung dung hưởng lạc. Cleopatra cảm thấy Rasen nói có lý, nàng cũng cảm thấy nên kiếm việc gì đó để làm giết thời gian. Ngay hôm sau, Cleopatra liền bắt tay vào giải quyết công việc triều chính và các công việc khác. Đến lúc đó, nàng mới nhận ra, do quá chìm đắm trong vòng tay của Antonius, nàng đã bỏ qua nhiều việc. Thuộc hạ có rất nhiều việc đang chờ nàng giải quyết. Trước tiên, làm việc tu sửa lại diện mạo của thành Alexandra. Có nhiều chỗ đã bị xuống cấp trầm trọng. Nàng ra lệnh tất cả những chỗ cần sửa sang lại của cung điện và thành Alexandra đều phải được hoàn thành trong một tháng. Trước khi mùa hè đến, các công trình kiến trúc và vườn hoa đều phải có một diện mạo mới. Cleopatra cho rằng diện mạo của cung điện và thành phố đều thể hiện trạng thái tinh thần con người. Diện mạo mới sẽ làm cho con người cảm thấy phấn chấn. Khi đến thăm cảng Alexandra, nàng thấy rất nhiều biểu tượng và màu sắc của thuyền du lịch bị xuống cấp. Liền ra lệnh sơn lại hoàn toàn mới, làm cho khách qua lại thấy được vẻ phồn vinh, thịnh vượng của thành Alexandra. Đồng thời, Cleopatra yêu cầu các quan quản lý các bộ phận trong triều giải quyết tốt mọi công việc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong vòng một tháng, phải hoàn tất và báo cáo với nàng. Đặc biệt là ngành tài chính, là cơ sở giải quyết công việc của các ngành khác. Chưa đầy một tháng, nàng đã sắp xếp tất cả các ngành thành nền nếp, thống kê tình hình thu chi tài chính trong cả năm. Tất cả đều khiến cho các đại thần vô cùng ngạc nhiên. Sau cuộc tình với Antonius, nữ hoàng của họ đã trưởng thành lên rất nhiều, giải quyết việc quốc gia đại sự rất linh hoạt. Trước đó họ đều cho rằng nữ hoàng chìm đắm trong tình yêu, tới mức quên cả chính mình. Sau khi điều chỉnh lại nội bộ, Cleopatra bắt tay vào chỉnh đốn quân đội. Khi Antonius còn ở Ai Cập, nàng đã học được rất nhiều cách thức chỉ huy quân đội từ chàng. Hiện tại, chàng vẫn để lại cho nàng một bộ phận quân đội và các tướng lĩnh. Cleopatra đã xây dựng quân đội của mình theo mô hình quân đội La Mã. Nàng cho rằng hải quân là tấm lá chắn bảo vệ đất nước Ai Cập, do đó đã tập trung hiện đại hóa lực lượng này. Nàng đã bỏ ra rất nhiều tiền để đóng các thuyền chiến cỡ lớn. Các tướng lĩnh trong quân đội được cảm phục tài chỉ huy của nàng. Họ cho rằng khi cần thiết, nữ hoàng Cleopatra có đủ khả năng chỉ huy quân đội giành được những thắng lợi. Tiếp đó, Cleopatra cùng với một số quan chức quản lý nông nghiệp đi thị sát toàn bộ lưu vực sông Nin. Nàng nhận thấy một số nơi đất đai khô cằn, ít mưa, khiến ruộng đất bị bỏ hoang. Ngay lập tức, nàng cho đào các kênh mương dẫn nước từ sông Nin vào tưới tiêu cho các khu vực này. Lưu vực sông Nin là một vùng đất màu mỡ tự nhiên, có thể trồng được các loại cây lương thực như lúa gạo, tiểu mạch, ngô, mía. Đây là nguồn lương thực dồi dào của người dân Ai Cập. Cleopatra tự nhủ, nếu không tận dụng tốt vùng đất này, có nghĩa là mình đã phụ lòng tốt của thiên nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, những kênh mương lớn đã được hoàn thành dẫn nước tưới tiêu cho cả một khu vực bị hạn hán hơn 100 năm qua. Đúng lúc này, một bộ phận quân đội người Nabatean được tin Antonius đã rời Alexandra. Cleopatra đang bị dày vò bởi niềm tương tư. Họ đã tràn vào khu vực biên giới Ai Cập. Nabatean là đất nước nhỏ, nghèo đói, rất cần lương thực và ngựa. Chỉ có biện pháp tấn công Ai Cập mới có thể đáp ứng được sự thiếu hụt này. Thật bất ngờ, Cleopatra đích thân dẫn quân chiến đấu chống lại quân đội Nabatean. Chỉ trong vòng hơn chục ngày, nàng đã đánh tan mấy nghìn kỵ binh và binh sĩ đối phương. Từ đó về sau, người Nabatean không dám bước chân sang Ai Cập nữa. Mùa hè đến, trời rất nóng nực. Cleopatra đã rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Nhưng nàng vẫn hăng say với công việc. Nàng triệu tập một lực lượng lớn các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc và kỹ sư để tu sửa lại nhiều công trình kiến trúc trong các thành phố, đặc biệt là các ngôi đền thờ các vị thần. Nàng đã chi rất nhiều tiền để trùng tu lại, tạo cho chúng có một diện mạo mới. Cleopatra nói với dân chúng rằng các vị thần đã ban cho Ai Cập nhiều thứ, cần phải báo đáp lại lòng tốt của họ, thể hiện niềm tôn kính của người dân Ai Cập đối với họ. Sau khi trở về từ những vùng đất ngoại ô, Cleopatra cùng một số cẩn thận đi dạo quanh thư viện thành Alexandra, sau đó leo lên đỉnh núi cao để ngắm toàn cảnh thư viện. Năm xưa, khi Caesar sử dụng quả công tiêu diệt quân của Bambi ở thành Alexandra, đã thiêu cháy một phần thư viện này. Giờ đây, Cleopatra quyết định trùng tu phần bị đốt cháy và mở rộng thêm, biến nó thành nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần lớn nhất của người dân Ai Cập và là thư viện có 102 trên thế giới. Dù công việc rất bận rộn, nhưng Cleopatra vẫn không sao quên được nỗi tương tư với Antonius. Có những hôm rất mệt, nhưng khi nằm xuống, nàng không sao chợp mắt được. Nàng buộc phải cho gọi đội quân nhạc đến đánh những bản nhạc buồn. Rasen lại cho rằng Cleopat đang mệt mỏi, nếu nghe những bản nhạc buồn đó càng mệt hơn. Nhưng Cleopat nói, Rasen, những bản nhạc này là nguồn an ủi với những người đang có tâm trạng buồn. Hãy để cho ta nghe, đừng làm phiền ta nữa. Âm nhạc sẽ khiến ta có sự đồng cảm. Rasen không nói gì đành bỏ đi. Nhưng một lát sau Cleopat lại gọi. Rasen, Rasen. Rasen vội vàng chạy đến. Chuyện gì thế, muôn tâu nữ hoàng? Ta không muốn nghe nhạc nữa, ta muốn chơi bi. Cleopat nói. Rasen điền ban bi ra. Nhưng mới bắn được một vài viên, Cleopat nói. Rasen, tay của ta mỏi quá. Ngươi và Madian chơi đi. Ta đứng bên cạnh xem vậy. Được một lúc, nàng lại sai nữ nô tỳ này đi lấy cần câu để đi câu, Cleopat nói. Chúng ta sẽ đi câu, bây giờ đang là lúc hoàng hôn, cá đang rất đói, nên có thể là câu được dễ dàng đó. Tuân lệnh muôn tâu nữ hoàng. Rasen và Madian đồng thanh trả lời. Cleopat mang theo đội quân nhạc. Nàng rất thích vừa câu cá vừa nghe nhạc. Nhắc đến chuyện đi câu cá, nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Rasen thấy nữ hoàng vui vẻ, liền kể lại chuyện đi câu cá với Antonius. Sau đó Cleopat vui vẻ nhớ lại, nói, hôm đó Antonius thấy xấu hổ với Alobabus nên rất tức giận. Nữ hoàng, hôm đó người cũng vẫn nói đỡ cho Antonius. Chàng hãy nhờ thợ mộc làm cho một cái cành câu lớn, bởi cái mà chàng cần câu đó là vương quốc và đại lục, nhường lại cá cho những người dân nghèo Ai Cập. Mồi câu của chàng là những thành phố, tỉnh lỵ và đế quốc. Rasen nhắc lại một cách thích thú. Nhắc đến chuyện đó, ta lại thấy buồn vì hôm đó ta cười rất vui vẻ. Nhưng buổi tối, khi thấy bộ dạng của chàng như vậy, ta rất đau lòng. Cleopat nói với giọng rất buồn. Thực ra, Rasen muốn làm cho Cleopat vui vẻ, nên đã nhắc lại chuyện đi câu cá hôm đó. Nào ngờ, chuyện này càng làm cho nàng nhớ Antonius hơn. Cleopat lại hỏi, Rasen, ngươi nghĩ lúc này Antonius đang làm gì? Đang đứng hay ngồi? Chàng đang đi hay đang cưỡi ngựa? Làm sao mà biết được nữ hoàng? Rasen trả lời với vẻ rất mệt mỏi. Cleopat nhớ tới con ngựa của Antonius, liền nói, con ngựa may mắn của ta, mày đã được ở bên Antonius, mang chàng đi khắp mọi nơi, từ miền núi, khe suối đến những bình nguyên rộng lớn, khiến mồ hôi của chàng rơi trên lưng mày. Hãy chạy nhanh lên con ngựa yêu quý của ta, mày đang được phục vụ một anh hùng La Mã đấy, mày có biết không? Chàng sắp chinh phục một nửa thế giới này rồi. Rasen cảm thấy Cleopat đang nói ra những lời từ đáy lòng mình. Một lúc sau nữ hoàng lại hỏi, Rasen, ngươi nói xem Antonius đang nói có đúng không? Có thể Antonius cũng đang tự bộc bạch nỗi niềm tương tư vì nữ hoàng. Rasen trả lời, thế nàng lại tương tư Antonius, Rasen, vội nói, nữ hoàng đừng nghĩ đến Antonius nữa, chúng ta đi câu cá thôi, chẳng phải người thích đi câu cá sao? Không, Rasen, bây giờ ta lại không muốn đi câu cá nữa, không có Antonius ở bên, ta làm việc gì cũng thấy vô nghĩa, Cleopat nói trong nghẹn ngào. Tuy nhiên, ngày nào Cleopat cũng hy vọng Antonius sẽ về bên nàng, bởi cứ cách vài ngày hoặc hơn chục ngày chàng lại viết một bức thư cho nàng. Lời lẽ chàng viết trong thư vô cùng cảm động, thể hiện tình yêu sâu nặng của chàng dành cho nàng. Ngày nào chàng cũng nhắc đến tên nàng, luôn sống trong nỗi nhớ da diết. Nhưng chàng cảm thấy hạnh phúc, vì dù khi tỉnh hay mơ, khi thức hay ngủ, khi ở trên chiến trường hay những lúc rảnh rỗi, khi ở đồng bằng hay những lúc ở trên sườn núi cao, chàng đều cảm thấy Cleopat ở bên cạnh mình. Tất cả mọi việc của chàng đều rất thuận lợi. Khi mọi việc xong xuôi, chàng nhất định sẽ về bên nàng. Cleopat rất vui bởi nàng cảm thấy Antonius vẫn rất yêu nàng, giống như tình yêu của nàng dành cho chàng vậy. Tâm hồn của chàng luôn hướng về Alexandra, hướng về cung điện Ai Cập. Nhưng sau này Antonius gửi thư cho nàng thưa dần. Chàng nói với nàng mình đã trở về La Mã, chàng sẽ gửi thư cho nàng từ đó. Cleopat cảm thấy không yên tâm. Bởi ở La Mã có rất nhiều thuộc hạ, bạn bè và người thân của chàng. Họ chắc chắn không muốn cho chàng rời nơi đó đến thành Alexandra. Từ khi Caesar qua đời, người La Mã luôn thù hận, ghét bỏ và nhục mạ nàng. Trong mắt họ, nàng là một kỹ nữ đã hủy hoại Caesar vĩ đại. Nay là muốn quyến rũ Antonius. Hai người này đều là anh hùng và là quan chấp chính của La Mã. Họ sẽ tìm mọi cách ngăn cản Antonius đến với nàng. Nghĩ đến đây, Cleopatra vô cùng đau khổ. Trong thâm tâm mình, nàng rất muốn Antonius ở lại vùng Tiểu Á hoặc Brundisium. Những nơi đó không chỉ gần Ai Cập, quan trọng là cách xa La Mã. Nàng vẫn có điều kiện quyến rũ và giữ chân chàng bằng chính tình yêu của mình. Antonius là người dễ bị dao động tư tưởng. Khi trở về La Mã, chàng không còn là Antonius nữa, mà đã trở thành người đối lập với nàng. Ngoài ra, ở La Mã còn có Octavius. Khi hắn bao vây Fulvia, vợ của Antonius, khiến bà ta lâm bệnh qua đời, khiến Lucius, em trai chàng, thân bại danh liệt, khiến nàng cảm thấy rất vui, bởi nàng rất hận Fulvia. Octavius đã giúp nàng tiêu diệt kẻ thù. Hơn nữa, nàng cũng đã giữ được Antonius trong khi Fulvia và Lucius gặp khó khăn, không để cho chàng về La Mã. Nhưng khi nghĩ đến Octavius, nàng thấy sợ. Hắn là con nuôi của Caesar, người kế thừa 2/3 số tài sản của ông. Vô hình chung, hắn cũng là kẻ thù của con trai nàng. Sarasion, Cleopatra nghĩ số tài sản và quân đội mà Caesar để lại đúng ra thuộc về Sarasion, nhưng nay lại nằm trong tay Octavius. Hắn còn là kẻ thù của Antonius, điều này cũng khiến nàng lo lắng. Thế lực của Octavius ngày càng mở rộng, đe dọa đến sự an nguy và địa vị của chàng, đe dọa đến Antonius, cũng chính là đe dọa đến nàng. Antonius rất dễ tin người, nàng càng lo sợ chàng sẽ mắc vào cạm bẫy của hắn. Do đó sự tồn tại của Octavius khiến nàng luôn cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Antonius khi chàng ở La Mã. Mùa hè nóng nực rồi cũng qua đi, nỗi niềm tương tư của Cleopatra cũng đã vơi đi phần nào. Một ngày mùa thu mát mẻ, nàng đã trở dạ. Cung nữ và nô tỳ trong cung vô cùng ngạc nhiên, bởi nàng đã sinh đôi, một trai một gái. Mọi người đã từng chứng kiến rất nhiều người sinh đôi, nhưng hầu hết đều là hai trai hoặc hai gái. Nhưng Cleopatra lại khác. Đứa con trai rất giống Antonius, con gái lại rất giống nàng.